là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 30 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc đều rợp cờ hoa kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019. Và hòa chung trong không khí vui tươi phấn khởi đầy tự hào đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự về ký ức 30 tháng 4 của các cựu chiến binh, những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm tháng hào hùng. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Huyện Bình vừa tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, trên địa bàn huyện Bình đã xảy ra 5 đợt mưa to kèm gió lốc và bị ảnh hưởng của hoàn lưu 2 cơn bão số 3 và số 4, làm 2 người dân bị thương vì nhiễm điện do sét đánh và bị cây đổ đè vào người. Mưa dông đã làm 62 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà sụp đổ hoàn toàn và 956 nhà bị tốc mái, thiệt hại 87 hectare lúa và hoa màu, 34 lồng nuôi cá. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại một số nơi, ước tổng thiệt hại trên 11 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2019, mưa dông đã làm 56 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại 9 hectare hoa màu và cây lâm nghiệp, 62 lồng nuôi cá, bị hư hỏng, ước tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bình đã kịp thời chỉ đạo các xã, thị trấn, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2019, huyện Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc phòng chống thiên tai. Đồng thời, rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ có nhà tạm, chủ yếu là yêu cầu các hộ gia cố nhà cửa trước mùa mưa bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Nhờ tích cực tuyên truyền vận động phụ nữ tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, trong năm qua, huyện Trấn Yên đã có gần 500 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, huyện Trấn Yên có 1.250 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Để giúp trẻ em có vốn sản xuất, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã làm tốt việc duy trì ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hiện tại, hội đang quản lý 89 tổ vay vốn tiết kiệm, dư nợ trên 98 tỷ đồng, huy động tiết kiệm được trên 5,2 tỷ đồng, chỉ đạo các cấp hội cơ sở giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay không lãi, duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm 5.000 đồng trên một hội viên một tháng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án sinh kế. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo của chị em phụ nữ trong phát triển sản xuất và đời sống. Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp tại tỉnh, theo đề án 939 của Chính phủ. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã có trên 400 mô hình kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ với nguồn thu nhập từ 500 triệu đồng mỗi năm trở lên.
Thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh dù đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, nhưng đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 919 doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với trên 20.000 lao động. Tình trạng nợ đọng và chậm đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra, nhất là các công ty cổ phần và một số doanh nghiệp nhà nước. Theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến 31 tháng 3 năm 2019, các doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội là trên 21 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội là trên 19 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 530 triệu đồng và nợ tiền bảo hiểm y tế là hơn 1 tỷ đồng. Nợ bảo hiểm thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp hơn 110 triệu đồng, một số doanh nghiệp còn nợ như Lâm Trường Lục Yên, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Thủy lợi Thủy điện Yên Bái, Công ty Trách nhiệm hạn Du lịch và Thương mại Hồng Nhung, Công ty Cổ phần 319. Việc các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội đã gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động cũng như mở diện bao phủ của bảo hiểm xã hội.
Tham gia kỳ thi Trung học quốc gia năm nay, tỉnh Yên Bái có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh chỉ thi tốt nghiệp chiếm trên 50%, thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học cao đẳng chiếm trên 38% và trên 21% thí sinh thi đại học và cao đẳng. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, thì năm nay tỷ lệ học sinh đăng ký thi môn lịch sử nhiều nhất là chiếm trên 6.000 học sinh, tiếp đến là môn địa lý và đăng ký thi ít nhất là môn vật lý với 843 thí sinh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ học sinh đăng ký thi tổ hợp xã hội tăng cao so với năm học trước. Toàn tỉnh có một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Dự kiến toàn tỉnh có 25 điểm thi với 307 phòng thi, gần 1.000 cán bộ sẽ làm công tác coi thi. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức kiểm tra thử theo đề chung của Sở Giáo dục Đào tạo để lấy điểm học kỳ 2, đồng thời tăng thời gian ôn tập, hướng dẫn cho học sinh khối lớp 12 để giúp các em nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, vào 14h30 phút chiều qua, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Mạc sinh năm 1968 trú tại thôn Trung Tâm, thôn Cầu Cao Cũ, xã An Bình, huyện Văn Yên đã dùng kiếm chém chết anh Đặng Xuân Nguyên sinh năm 1975 và chị Đặng Thị Nhung sinh năm 1980 cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã An Bình là em vợ cũ của Nguyễn Văn Mạc. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn và vào sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tìm thấy nghi phạm Nguyễn Văn Mạc trong tình trạng treo cổ đã tử vong tại một khu đồi thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 1 km. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh, nơi có nhiều đơn vị và doanh nghiệp hoạt động, nên khi bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái đi vào hoạt động, đã tạo bước chuyển biến đáng kể trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy kinh tế địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là chủ doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, cung ứng, vật tư sản xuất nông lâm nghiệp, ông Hoàng Mạnh Dũng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái phải làm các thủ tục thế chấp tài sản, vay vốn, đầu tư kinh doanh dài hạn. Khi đến bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái, ông Dũng rất vui mừng vì được các nhân viên tiếp đón nhiệt tình và hướng dẫn các thủ tục nhanh gọn, giải quyết theo đúng trình tự. Ông Dũng vui vẻ nói.
Lần trước tôi đến đây làm, nhưng mà thấy đợt này đến là thiết bị đầy đủ hết, trang bị đầy đủ hết, có cả số, thứ tự, làm đúng theo thứ tự chứ không chen lấn nhau, người vào trước người vào sau, gọi đến ai thì người đi vào thôi, đúng là theo rất hiện đại.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, tổ 1 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng rất hài lòng khi đến bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái để giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai mà không phải chờ đợi lâu. Các thủ tục kê khai, trình báo được thực hiện trên hệ thống máy móc hiện đại, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình. Ông Dũng nói.
Hôm nay đến đây thì cũng thấy nó bước đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ vì là cảnh quan rồi là tất cả cái môi trường làm việc thì nó có đổi khác với trước. Các phòng của hành chính công thì được sắp xếp bố trí gọn gàng, ngăn nắp rồi là rõ ràng. Nên là mình đến làm thủ tục thì cũng lấy số lấy xếp cũng rất là nhanh và cũng được các bạn hướng dẫn viên là rất là nhiệt tình, là tích cực, là và tinh thần phục vụ thì rất là nhiệt tình, chu đáo, cũng có hướng dẫn vào phòng cửa để không phải mất nhiều thời gian để làm các thủ tục rồi là đi lại rồi phức tạp để mình tự đi tìm như trước đây.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, từ ngày 1 tháng 4 2019, bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái chính thức đi vào hoạt động. Cho đến thời điểm này, bộ phận phục vụ hành chính công thành phố đã tiếp nhận trên 1.840 hồ sơ, trong đó cấp thành phố trên 750 hồ sơ, với trên 1.500 người đến làm thủ tục hành chính. Bình quân mỗi tuần giải quyết trên 260 hồ sơ liên quan đến đời sống pháp luật và đến nay chưa phát sinh hồ sơ quá hạn. Bà Bùi Thị Thanh Hương, cán bộ chuyên trách bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nhưng với cương vị là người hướng dẫn cũng như là cán bộ chuyên trách ở bộ phận thì khi công dân đến để liên hệ công tác thì tôi cũng đã hướng dẫn người dân lấy số theo đúng quy trình và hướng dẫn người dân làm các thủ tục rồi cũng như là lấy số rồi theo từng nội dung cũng như là từng lĩnh vực mà người dân đến để liên hệ để làm sao cho thuận tiện và nhanh gọn nhất.
Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết các thủ tục còn gặp không ít khó khăn vướng mắc, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. Do số lượng đông, bên cạnh đó một số phần mềm được cài đặt hiện vẫn chưa tương thích với các phần mềm chuyên ngành, mặc định. Do vậy, các cán bộ ở đây vừa phải nhập số liệu thủ công, vừa phải chạy phần mềm liên thông trong ngành trang bị. Bà Trần Thị Phương, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại và những khó khăn trên, thì bộ phận hành chính công sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố trước mắt lại là rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính và xây dựng được cái quy trình nội bộ. Cùng với kết hợp với cái rà soát thủ tục hành chính thì sẽ đề xuất những cái khi phát hiện ra những cái mà còn hạn chế trong cái các thủ tục hành chính, sẽ đề nghị đưa các cơ quan có thẩm quyền sẽ điều chỉnh và đảm bảo cái thủ tục hành chính đấy có thể rút ngắn cái thời gian phục vụ cho người dân được tốt hơn.
Với việc triển khai các ứng dụng tin học hiện đại tạo khâu đột phá trong các cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, từ đó từng bước xây dựng chính quyền điện tử chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức doanh nghiệp đến giao dịch, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh, thành phố Yên Bái xây dựng nền hành chính công hiện đại chuyên nghiệp do phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ký ức hào hùng về mùa xuân đại thắng của toàn dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí của những người lính Cụ Hồ và là niềm tự hào cổ vũ họ không ngừng cống hiến xây dựng quê hương đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những ngày này, khi cả nước hướng về kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong những ngày tháng lịch sử đó. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Nguyên là Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, hiện đã nghỉ chế độ tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Khi nhắc đến những ngày tháng ở chiến trường miền Nam, ông Đồng Quang Hưng trở nên hào hứng và xúc động hơn bao giờ hết. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng nhiều kỷ vật từ lúc trong quân ngũ luôn được ông trân trọng, cất giữ cẩn thận như những báu vật. Năm 1973, cũng như nhiều thanh niên của thị xã Yên Bái, ông đã hai lần viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi huấn luyện, ông được điều về Trung đoàn 48 thuộc Binh đoàn Tây Nguyên, tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt giải phóng Buôn Mê Thuột, giải phóng Phú Yên và sau đó rút về Củ Chi, đánh tiến vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn. Những ngày này ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt vẫn còn in đậm trong tâm trí của người cựu chiến binh Đồng Quang Hưng. Ông Đồng Quang Hưng, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái nói:
mỗi người là không nghĩ đến chuyện chết chóc đâu, vì đã gọi là xác định là trận chiến để giải phóng Sài Gòn nó đến nơi rồi, nên là không có ai nghĩ rằng là mình sẽ phải làm gì, mà mục tiêu của mình là phải đánh, phải cầm súng để đánh trực tiếp và phải xông lên để cướp được đồn địch, chiếm được đồn địch, bắt được địch đấy. Chứ còn vào trận cuối cùng thì nó ác liệt vô cùng. Nhưng mà thực ra trước cái đó một ngày là chúng tôi được phát mỗi người được 2 phong lương khô 72. Lúc ấy là phá kho. Lương khô 72 này trước đây của sĩ quan thôi. Rồi mỗi người được phát bộ quần áo mới. Đấy. Nói đúng ra là mà nói dại là nếu chết thì cũng được mặc bộ quần áo mới để chết. Và nếu giải phóng thì cũng mặc bộ quần áo mới giải phóng để vào Sài Gòn giải phóng.
Hàng chục năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đại tá Nguyễn Mạnh Đức vẫn gắn bó với màu áo của người lính với 10 năm làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Đối với ông Đức, được tham gia chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và giành thắng lợi ngày 30 tháng 4 năm 1975 luôn là niềm tự hào trong suốt cuộc đời ông. Nhập ngũ năm 1964, cuộc đời binh nghiệp của ông Đức luôn gắn liền với những chiến trường ác liệt từ chiến trường nước bạn Lào, đường mòn Hồ Chí Minh, Quảng Trị, cầu Hàm Rồng. Năm 1973, khi đang tham gia thành lập quân đoàn 1 Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông được lệnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ phía Bắc Sài Gòn, có những trận chiến ác liệt, giành giật ngày đêm, anh em chiến sĩ bị thương hy sinh rất nhiều. Trong chiến đấu với muôn vàn khó khăn thách thức, sau những người lính trẻ như ông Đức, lúc nào cũng tự hào sẵn sàng hy sinh bản thân vì Tổ quốc thiêng liêng. Ông Nguyễn Mạnh Đức, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái trao đổi.
Lúc đó thì là ai cũng phấn khởi, bởi vì một thời gian rất dài rồi đã tham gia chiến đấu gần 11 năm trời mà bây giờ lại được tiến tới để tham dự chiến dịch Hồ Chí Minh thì rất là phấn khởi. Và đồng chí chính ủy Nguyễn Xuyên có nói với chúng tôi là đây là thời cơ đời người chỉ có một. Nếu ai không được đi chiến dịch Hồ Chí Minh thì rất là tiếc. Cho nên ngày đó với cái không khí vào một trận thì rất là tự hào, rất là phấn khích ấy. Vâng, rất là biết là hy sinh nhưng mà ai cũng háo hức muốn đóng góp cái công sức của mình cho cái cuộc chiến tranh giải phóng đất nước.
Niềm vui chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam luôn là sự tự hào, là động lực để những cựu chiến binh như ông Đức và các đồng đội của mình tiếp tục làm nhiệm vụ cống hiến hết mình trong những ngày sau giải phóng, dù trên cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi được nghỉ chế độ, Đại tá Nguyễn Mạnh Đức trở về với quê hương, gia đình, sau những ký ức, kỷ niệm một thời binh lửa luôn theo sát ông. Ông Nguyễn Mạnh Đức, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Yên Bái nói:
"Tôi vẫn cứ đến cái dịp 30 tháng 4 thì mình lại nghĩ đến cái không khí chiến thắng ngày đó và nghĩ đến cái xúc động trào dâng trong đời. Cho nên là tôi nói với đồng đội tôi là như thế này. Năm ngoái khi Hội Cựu chiến binh tổ chức gặp mặt, tôi có đọc cho anh em một cái câu thơ thế này: thưa các đồng chí, rồi sẽ đến ngày 100 năm sau, tôi và các anh đều thành người thiên cổ. 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử để trái tim ta ghi nhớ mãi những tháng năm này. Vì rồi ai già rồi cũng qua đời. Nhưng mà trong trái tim mỗi người, đặc biệt những người tham gia chiến trường Hồ Chí Minh, thì không bao giờ chúng tôi quên được những cái năm tháng mà chúng tôi đã tham gia chiến dịch."
Đất nước đã hòa bình, nhưng vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 thống nhất đất nước, Trung úy Đồng Quang Hưng hay Đại tá Nguyễn Mạnh Đức và các đồng đội, những người lính Cụ Hồ năm xưa lại được nhìn lại những năm tháng oanh liệt đã đi qua để bước tiếp chặng đường sắp tới thật vẻ vang và tự hào, xứng đáng với bốn chữ bộ đội Cụ Hồ. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 là sức mạnh không phải chỉ của một con người mà là sức mạnh của toàn dân tộc. Tự hào về quá khứ, suy nghĩ về những năm tháng chiến tranh gian khổ, cả dân tộc Việt Nam đã đồng lòng vượt qua chiến thắng quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới để cảm nhận giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách xã hội quan trọng góp phần nâng cao công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng và bảo hiểm y tế. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến bảo hiểm xã hội cấp huyện và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế dần được nâng lên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hơn chục năm nay, người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã quen thuộc với việc ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn, đem từng tờ rơi về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình đến các hộ dân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tham gia. Nhờ đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của 11 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đạt trên 80%. Ông Nghệ cũng đã vận động trên 100 người lao động tự do tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Hồng Hạnh, người dân tổ 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
"Cũng nhờ được cán bộ ở bên bảo hiểm xã hội tuyên truyền nên là chúng tôi đã cảm thấy rất là an tâm khi tham gia cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Và tôi thấy là có một cái lợi ích nhất định từ cái việc tham gia này, nó là một cái khoản khuyết tiết kiệm riêng cho cá nhân và gia đình tôi. Thì với cá nhân tôi thì tôi cũng đã tham gia được bảo hiểm được vài năm rồi, và tiến tới sắp tới thì tôi cũng mong là tôi cũng muốn là chồng tôi tham gia cái bảo hiểm y tế tiếp tục. Và ngoài bảo hiểm y tế thì gia đình tôi có tham gia bảo hiểm xã hội và bây giờ hiện tại là tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thế thì cũng rất hài lòng với cái việc là tham gia bảo hiểm tự nguyện như thế này."
Ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
"Những năm gần đây là họ tích cực tham gia bởi vì là thấy lợi ích của cái bảo hiểm này. Khi đến tuổi già họ có một cái chế độ lương để chăm sóc đời sống của họ lúc về già. Thứ hai là cái y tế hộ gia đình ý, nhiều gia đình họ cũng thấm nhuần, họ tham gia rất là tích cực, cả gia đình họ tham gia. Thứ nhất là được giảm theo cái chế độ 30%, 10% giảm tiếp, thế là họ cũng được có lợi ích. Thứ hai nữa là cái chăm sóc sức khỏe họ khi ốm đau, bệnh trọng là mọi người đều có thể y tế để khám chữa bệnh."
với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên và các đại lý thu tại cơ sở. Trong những tháng đầu năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn đã tăng trên 2.400 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đối tượng tham gia đạt gần 80.000 người. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt trên 780 người. So với bảo hiểm y tế thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Trấn Yên vẫn còn thấp. Nhờ được tuyên truyền, người dân cũng dần hiểu hơn về lợi ích cũng như quyền lợi của mình trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Vương Thị Tuyết Hoa, người dân tổ 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi thấy cái bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội này rất là thiết thực với cuộc sống của gia đình tôi sau này nên là tôi đóng. Tôi mong muốn là hỗ trợ thêm hàng năm để và có vấn đề thay đổi thì chúng tôi tiếp tục đóng.
Cùng với Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên, thời gian này Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng, lao động, người lao động và nhân dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của huyện đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Nhờ được tuyên truyền đầy đủ, nên bà Nguyễn Ngọc Ánh ở tổ dân phố 9 thị trấn Mậu A huyện Văn Yên đã hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bà đã vận động các thành viên trong gia đình mua bảo hiểm y tế, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Do cả hai vợ chồng đều buôn bán tự do, không có lương ổn định, nên năm 2018 khi được nhân viên đại lý thu của thị trấn Mậu A phổ biến tuyên truyền về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Ánh phấn khởi và đã tham gia mua cho cả hai vợ chồng. Bà Ánh chia sẻ.
Theo như tôi thì cái lợi ích của cái bảo đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này nó rất là hay. Tôi tuy là không có một là công chức, chúng tôi chỉ là những người nông dân bình thường, trồng rau hoặc là có khi là chỉ là nội trợ thôi. Nhưng mà chúng tôi đóng sau này mà khi về già ta không còn phải nhờ con vì ta chỉ đóng góp những các cái nhỏ nhặt nhặt vài nghìn mỗi ngày thôi. Nhưng cũng có thể là sau này là được nhiều cái lợi ích mà con cháu không phải lo cho mình nhiều nữa.
Anh Trần Ngọc Quảng, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Qua quá trình tham gia trực tiếp là nhân viên của đại lý thu ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A thì theo tôi đánh giá thì trong 2 năm vừa qua thì trên địa bàn thị trấn Mậu A thì cái tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hộ gia đình và bảo hiểm xã hội thì năm sau tăng hơn năm trước. Cái này là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp qua các hội nghị của các tổ dân phố và qua các hội nghị của các đoàn thể như là hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Cái này thì làm nào để cho nhân dân là nhận thức được cái quyền lợi của mình khi mà tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội. Trong năm vừa qua thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của thị trấn A đạt trên 95%, đảm bảo chỉ tiêu mà huyện giao và năm nay phấn đấu đạt 97,5%.
Là một trong những địa phương có tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cao so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 3 năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên đạt trên 124.000 người, tăng trên 2.000 người so với cùng kỳ năm 2018. Do vậy, để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội Văn Yên tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên nói.
Thì bảo hiểm chúng tôi cũng đã hàng tháng đã họp và cũng xây dựng cái kế hoạch và giao chỉ tiêu cho cán bộ viên chức trong ngành bảo hiểm xã hội, trong cơ quan đơn vị. Thế và mỗi cán bộ là phải là một tuyên truyền viên tích cực trong cái công tác triển khai cái bảo hiểm xã hội tự nguyện và cái bảo hiểm y tế hộ gia đình này. Thế và giao chỉ tiêu cho các cán bộ là mỗi cán bộ là phải vận động và tuyên truyền ít nhất là từ 5 người, 5 đối tượng tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và cho đến thời điểm này thì Bảo hiểm xã hội Văn Yên thì cũng đã nâng cái tổng số đại lý lên là 45 đại lý trên 27 xã thị trấn.
Tính đến hết quý 1 năm 2019, toàn tỉnh có gần 790.000 người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 17.400 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chủ yếu là người dân tham gia bảo hiểm y tế, còn đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỷ lệ tham gia vẫn còn thấp. Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu phát triển trên 7.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đạt 96,5% mức độ bao phủ bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ra chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu. Phối hợp với bưu điện mở hội nghị khách hàng để tuyên truyền khai thác vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chỉ tính riêng trong 3 tháng năm 2019, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã phối hợp tổ chức được 39 hội nghị cho 1.850 người tham gia và có trên 470 người đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh đến hết quý 1 đạt trên 4.500 người. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Về cái giải pháp để phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như vậy, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh là triển khai hàng loạt các biện pháp để tập trung và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thứ nhất là mở rộng hệ thống đại lý đối với lại bưu điện tỉnh, đồng thời là tiếp tục phát triển cái hệ thống đại lý của Ủy ban nhân dân các xã, phát triển cái hệ thống đại lý đối với các đoàn thể, phát triển hệ thống đại lý đối với các trung tâm y tế. Như vậy là có song song 4 cái loại hình đại lý ở từng địa bàn xã, phường, thị trấn để làm nhiệm vụ tuyên truyền, nói rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức cán bộ chuyên quản tập trung và tuyên truyền đến tất cả các xã, thị trấn để người dân, người lao động hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện.
Để thực hiện mục tiêu diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, cũng như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.